Thằng bé, người cá và người kể chuyện.
Thằng cá rơi xuống bể bơi. Chị không biết chuyện ấy đang chờ chị ở nhà. Sáng sớm ngày thứ 9, hai người mới thực sự chia tay nhau. Con tàu du lịch cập vào bến sông Hồng, trả hết đám du khách đêm về lại thành phố. Anh muốn đưa chị về, nhưng lại hiểu ngay là không tiện. Mở sáng, một cái taxi đưa chị về. Trong xe lại thấp thoáng một bóng người đàn ông. Không nên. Chị gọi một mình một taxi đi về nhà, không hề biết có điều gì đang chờ mình trong 3 đêm còn lại. Còn 3 đêm nữa, độc giả đã được báo trước là toàn bộ câu chuyện xảy ra trong 101 đêm. Cánh cổng từ đã khép lại đằng sau lưng rồi. Đã vào đến khoảng sân rộng rồi, chị mới bắt đầu cảm thấy mình đã quên một điều gì. Một cái gì đó rất bất thường đã xảy ra trong căn nhà này. Những bước chân phấp phỏng lên cầu thang. Vẫn không sao nhớ ra. Phải lên đến tầng 2, thấy cái xe lăn của thằng cá trong phòng ăn thì chị mới hoảng. Thằng cá hầu như không bao giờ rời cái xe. Bây giờ xe đấy mà không thấy người. Chị chạy lên tầng 3, các phòng đều khóa cửa như lúc chị đi. Lại chạy xuống tầng 2, bây giờ mới thấy cánh cửa sổ phòng ăn ở thế không đóng hẳn, không mở hẳn. Lại gần thì thấy một mảnh vải rách bám vào chốt cửa, vải áo caro của thằng cá. Chị vươn người qua cửa sổ nhìn xuống. Thằng cá đang ở dưới bể bơi. Hai cánh tay nó đang gồng lên để bám vào thành bể, giữ cho cái đầu nhô lên khỏi mặt nước. Tai họa rồi. Mấy ngày qua chị quên bẵng nó, nhưng không hề có nó ở trên đời. Buổi sáng chị đi đến chỗ hẹn là sáng thứ 7. Chị dặn người lái xe đón được thằng bé từ trường về thì đưa nó lên phòng ăn ở tầng 2. Nó loanh quanh ở đó một lúc rồi chị sẽ về. Hàng tuần nó đều rời trường nội trú về nhà vào trưa thứ 7. Đều lăn qua lăn lại phòng bếp, phòng ăn như vậy. Tự giải quyết lấy bữa trưa. Hôm nào sớm thì 3 giờ chị về, hôm nào muộn thì 5 giờ chiều. Lần này thì nó đã phải thực hiện công việc của chiều thứ 7 trong suốt 8 ngày sau. 8 ngày, 8 đêm. Bây giờ là buổi sáng thứ 9 chị mới trở về. Chị bị nhốt ở đằng kia thì nó bị nhốt ở đằng này. Chị cuống cuồng gọi xe đưa thằng cá đi bệnh viện. Không gọi xe cấp cứu mà gọi lái xe riêng. Nhanh hơn. Lái xe cấp cứu coi như cháy nhà mà vẫn khó xuyên qua các đám đông. Nhung nhúc, đứng tối cao nhìn xuống các đô thị thấy nhung nhúc những đàn kiến. Đấy là người. Lúc nhúc những đàn bọ cánh cứng. Đấy là xe hơi. Cái xe cấp cứu có chế độ ưu tiên cũng không đi nổi giữa đám côn trùng bâu lại xung quanh. Có muốn vượt qua đèn đỏ cũng không xong. Thế nào cũng có mấy cái xe máy lấc cấc nghênh ngang trước mặt. Mày có giỏi thì mày vượt qua mặt tao xem. Mày cấp cứu gì mà chẳng có ai bên trong? Hỗn loạn, vô tổ chức, vô chính phủ. Đấy chính xác là tình trạng giao thông. Phải ngồi trong một cái xe đưa người đi cấp cứu như chị lúc này thì mới ngấm cái tính cách vô chính phủ của người tham gia giao thông. Điên lắm, chị mà lái xe chắc chị đã xúc một cái đi luôn mấy xe máy. Chậm quá. Sao mà chậm quá? Xe bỏ lê mãi mới đến được bệnh viện. Chậm quá. Các loại máy đo tim mạch, trợ hô hấp, dùng dục khởi động. Các thao tác truyền dịch truyền máu. Sao mà chậm quá? Bệnh viện thượng lưu, bác sĩ nhân viên cũng toàn là 4C, 5C, con cháu các cụ cả. Thế lực lắm mới tốt nghiệp trường y mà xin được vào đây. Cành vàng chăm sóc lá ngọc, ai cũng là kim chi, ai cũng là ngọc diệp. Các vị bệnh nhân nằm đấy danh gia vọng tộc, thì bác sĩ hộ lý đứng đây, cậu ấm cô chiêu. Một cuộc đấu tranh ai thắng ai đang diễn ra. Các bệnh viện bình dân mổ người như mổ lợn, mổ nhiều kinh nghiệm nhiều, tay nghề cao. Ở đây toàn những con cháu bắc bậc kiêu kỳ. Lờ phờ làm việc, hơi hợt chăm nom. Các cụ có chế độ chăm sóc bậc cao, bảo nhau, bị bệnh chớ có dại mà vào đây. Oai thật, nhưng nó động vào mình là mình chết. Nó không phải là cái bệnh viện, nó là nhà chăm sóc mầm non nghĩa trang. Nó là tiền trạm của Văn Điển, Thanh Tước và các thể loại nghĩa trang. Chú lái xe quán tính lái cho cấp cao, trong cơn nguy biến chú đưa thẳng thằng cá vào đây. Chị cũng hốt hoảng bối rối mà đưa nó vào đây. Vào rồi thì cam chịu, không chuyển nữa. 3 đêm liền chị ở bên thằng cá, đêm thứ 9, đêm thứ 10, đêm thứ 11. Thường xuyên cả ban ngày, thằng bé rất yếu. Thỉnh thoảng lại thêm một cơn động kinh. Nhưng thường là ban đêm nó rất tỉnh. Nó đòi chị kể chuyện. 5 năm trời lấy ông VIP. Chị đã phải kể chuyện cho nó cả 1001 đêm. Bây giờ phải kể thêm 3 đêm nữa. Chị kể, cũng có lúc nó kể chuyện cho chị nghe. Buổi trưa thứ 7, anh xe đón nó từ trường trẻ em tàn tật về. Anh bỏ nó cùng với cái xe lăn lên phòng ăn ở tầng 2. Đúng như anh vẫn làm vào mọi buổi trưa thứ 7. Xong việc, anh cho xe vào gara, lấy xe máy của mình ra về. Mấy ngày liền anh nghỉ luôn. Thỏa thuận giữa anh với thủ trưởng là khi nào cần gia đình sẽ gọi anh đến. Cũng có khi là công việc bất thường đêm khuya. Điện thoại di động và cố định của anh luôn sẵn sàng. Không gọi thì thôi. Ông VIP đi công tác nửa tháng. Cô giúp việc xin nghỉ về quê. Anh xe không được gọi thì cũng chẳng việc gì phải đến. Của đáng tội, sau vài 3 ngày im ắng quá, anh xe cũng có gọi điện xem sao. Không có ai trả lời. Điện thoại mẹ bồng con đều ở trong những căn phòng bị khóa ở tầng 1 và tầng 3. Điện thoại di động của chị thì leo lẻo số máy này hiện không liên lạc được. Anh xe suy ra thế là người ta không cần anh. Anh yên tâm ở nhà luôn cả bằng ấy ngày. Anh xe yên tâm, chị thì quên bẵng đi mất. Chị cũng đang bị nhốt ở một nơi không có điều gì gợi ý nhắc nhở. Có nhớ ra thì chị muốn thoát thân chị cũng chưa xong. Thằng cá không còn trông chờ gì được vào 2 con người có thể tìm về giúp nó. Những đứa trẻ khác lâm vào cảnh 8 ngày 8 đêm như nó chắc đã phải bỏ lê bỏ càng, vồ rán vồ chuột để ăn, tiểu tiện đại tiện khắp nhà. Nó may hơn nhiều, bữa trưa đầu tiên nó đã ăn lưng lửng ở trường mới về nên nó không ăn thêm gì. Nhưng bữa chiều nó bắt đầu lục bếp, còn cơm nguội trong nồi cơm điện, còn nồi cá kho, thịt kho, còn một chút rau xào trong tủ lạnh, còn một liễn dưa, có mấy gói mì ăn liền, cháo ăn liền, tủ lạnh có các loại nước hoa quả, một con gà làm sẵn và miếng thịt bò trong ngăn đá lạnh. Nhìn chung số lượng thực phẩm đủ cho nó tằn tiện 8 ngày. Chưa bao giờ nấu ăn, nhưng nó cũng đã quan sát nhiều, tình huống đẩy đến chỗ thằng bé tật nguyền 12 tuổi tự lấy nước sôi từ bình nước tinh khiết làm mì ăn liền, tự đẩy xe lăn đến bên bếp mà lục lọi mà nấu nướng. Có lúc nó đã phải dùng đến chỗ miến khô để bên cạnh thùng gạo. 1-2 đêm đầu, nó hơi khó ngủ. Nó đã phải rời xe lăn xuống nằm trên thảm. Nó để đèn suốt đêm. Biệt thự nằm giữa cái vườn rộng, không qua hàng xóm nào ở gần mà nhìn thấy đèn sáng bất thường suốt đêm. Những đêm sau đó dần quen, không việc gì phải sợ. Người mẹ kế luôn động viên nó, bàn tay ta làm nên tất cả. Hàm ý là tay còn quan trọng hơn chân. Chỉ có 2 bàn tay thôi cũng có thể thành đạt. Đúng vào trường hợp của nó, mấy ngày chị bỏ quên ở nhà. Nó luôn nhớ đến câu này. Có khi nghe tiếng chuông điện thoại reo ở tầng trên, nó đu người trên cả 2 tay. Bám vào từng nấc thang cầu thang, đu dần lên. Được mấy bậc cầu thang thì chuông tắt, nhưng nó không dừng lại. Đu nữa, lên được đến nơi. Nó biết là điện thoại ở trong căn phòng đã khóa mà vẫn lên. Một chuyến phiêu lưu của người cá, vậy thôi. Cũng có lúc nó đu mình đi xuống tầng 1, thả cho thân dưới thòng lọng xuống trước, 2 tay nó lại đu lấy thành cầu thang. Không phải là lên, mà thả tay xuống dần dần từng nấc. Nửa thân dưới sẽ kéo cả thân người xuống theo. Từng nấc, bàn tay ta làm nên tất cả. Mấy ngày trời, cuộc phiêu lưu của nó lặp đi lặp lại, tầng 2 lên tầng 3 rồi xuống. Tầng 2 xuống tầng 1 rồi lên. Cuộc phiêu lưu của một con cá mắc cạn. Như là bài tập thể thao, cũng thú vị. Nó chưa bao giờ thử làm thế. Chưa được ai cho phép. Đêm thứ 8, khoảng thời gian chị cùng anh lên con tàu du lịch sông Hồng, thì hình như thằng cá nghe thấy một tiếng còi tàu. Trầm đục, mơ hồ, hình như gió đưa lại. Thằng cá lăn xe đến bên cửa sổ, ngóng về phía mà nó tin là có tiếng còi tàu vừa từ đó vọng tới. Bình thường, nó chẳng có ấn tượng gì lắm với tiếng còi tàu, nhưng bây giờ, nó lại ngồi bên cửa sổ ngong ngóng về phía xa. Rồi nó nảy ra ý định ngồi lên bệ cửa sổ. Nó đẩy cái xe lăn ra sau, dồn sức đu người lên đôi tay. Gần như đã ngồi lên được bệ cửa, gần như đã tựa chắc vào khung cửa. Gần như... Chính vào lúc ấy, nửa thân dưới không nghe theo sự điều khiển của nó. Nửa thân dưới chịu xuống, sắp chuồi vào trong nhà. Thằng cá vội vàng đưa tay bám vào cánh cửa chớp đang mở ra bên ngoài. Trượt! Nó lao cắm đầu xuống, vạt áo caro rách toạc một mảng. Đâm đầu xuống bể bơi, người cá rơi xuống nước. Gọi là thằng cá, nhưng nó không xuống bể bơi bao giờ. Bể bơi này chỉ dành riêng cho bố và mẹ kế. Chị vẫn động viên nó tập bơi, bàn tay ta làm nên tất cả. Người ta có thể bơi được chỉ với hai cánh tay, nhưng nó còn ngập ngừng chưa dám. Thằng cá quở quạng một lúc mới bám được vào thành bể bơi. Hai cánh tay nó đưa lên cao bám được vào gờ thành, ngửa cổ lên nhìn cái cửa sổ mình vừa rơi xuống. Một mảng áo xách mắc vào chốt cửa lất phất suốt đêm. Ngấm nước, ban đầu mát, về sau lạnh, dần dần lạnh tái. Nó cảm thấy sắp lên cơn động kinh. Cố gắng lên, nó tự động viên, bàn tay ta làm nên tất cả. Hai tay bám chắc vào thành bể, không để chân tuột ra. Giọng khản đi run rẩy, không thể gọi ai vào lúc này, gọi cũng không ai nghe thấy. Cố gắng lên, nó động viên mình để hãm cho cơn động kinh không xảy ra. Lúc mở sáng, chị về thì thằng cá đã kiệt sức. Hai bàn tay nó bám vào thành bể bơi cong lại cứng ngắc. Mãi sau mới bẻ được cho duỗi ra. Người cá gặp hạn vì nước. Một con cá lớn chầm mình trong bể bơi, ngập giữa đám lá rơi dày mặt bể. Mấy ngày qua, không có ai vớt lá. Thời gian ngay trước khi lấy chồng, chị tích cực công tác xã hội. Vụ bắt được nhà văn hóa lớn ký vào biên bản tăng thêm uy tín cho cô gái. Chiều nào cô cũng đi dạo một vài vòng quanh cái hồ nước trong phường. Hồ nước chu vi chỉ khoảng một cây số, thuộc loại hồ nhỏ. Hà Nội thiên nhiên ưu đãi cho nhiều hồ nước rải rác khắp khu vực nội ngoại thành. Thăng Long thành phố rộng bay, rộng lại hợp nước, nước tràn trề lênh láng khắp thành phố bên sông Hồng. Hà Nội lẽ ra còn nhiều hồ nước nữa, nếu người ta không tham lam lấp hồ làm chuyện đã rồi. Hồ lấp xong là có đất xây nhà ra cây ra chỉ, mặc kệ nhà úng lún, mặc kệ tắc cống rãnh, thành phố ngập lụt. Cái hồ nước con này còn giữ được cũng là nhờ công sức của bao nhiêu người dân phường phố. Cô gái cũng có công nhiều trong những chuyến đi báo cáo với cấp quận, cấp thành phố. Dân phường mà không tỉnh táo thì có ông quan quận đã định ủ xệ, nhập nhằng lấp nó đi rồi. May lớn, bây giờ thì nó đã được cải tạo nạo vét, được trồng liễu trồng hoa xung quanh. Sớm sớm, chiều chiều, trẻ con người già đi tập thể dục, chạy việt dã, đi dạo xung quanh. Nhiều cụ già đi được 3-4 vòng quanh hồ hớn hở khoe nhau như thành tích lớn. Thiên nhiên hào phóng ban cho cái hồ, mặt gương trong chiêu đãi ngay bên đường. Không phải là hồ nhân tạo để trang điểm làm du lịch, cứ việc để mộc thế thôi, chẳng cần phải rào rậu che chắn. Tự nhiên sung sướng cho bao nhiêu người chẳng muốn, lại muốn san lấp biến thành sở hữu của riêng một vài cá nhân. Cô đi dạo như một hình thức thể dục, ban đầu thì thế, nhưng dần dần lại kèm theo việc ngó nghiêng quan sát của nhà hoạt động xã hội. Chỗ nào ống cống bị ăn cắp, cái miệng hở hoác làm người đi đường có nguy cơ sa chân gây tai nạn. Chỗ nào nhà dân hay đổ rác ra hồ, có những nhà còn lừa lừa đổ ụp cả bô chất thải xuống hồ nước sạch, phân rác nổi lều bều. Lại có những quán ăn chuyên cho người mang lòng lợn dạ dày ra hồ để làm. Bao nhiêu thứ bẩn chút xuống hồ, hồ chịu hết. Nhưng những người như cô thì không chịu. Nhắc nhở không được thì mai phục bắt quả tang lập biên bản, phạt vi cảnh. Cô làm tất cả những việc ấy, có chút ái ngại cho đám chúng sinh lầm lụi đất cát. Thương hại, như một người bể trên giữ cho mình quyền phán xử đúng sai sạch bẩn. Từ trong một ký ức xa vời nào đó, cô thấy mình là con ông nọ bà kia, là cháu quan chắt tướng, đi để xem xét, khi không có chuyện gì thì đi là sự thư giãn tốt nhất sau một ngày đau lưng hoa mắt bên cái máy tính. Cô còn thích đường phố quanh hồ, vì lẽ đấy là một phố đẹp, nghe đâu toàn là nhà quan. Mỗi nhà một lô đất dăm 300 m², xây hết 100 m mặt bằng thì vẫn còn chỗ cho nhà để xe, vườn hoa, bể bơi. Hầu hết các gia đình vừa mới đến ở, chưa biết hết ai với ai, nhưng cô tự thấy mình thuộc về đường phố này. Ngày nào đi dạo quanh hồ, cô cũng không quên thung thăng đi qua đi lại vài lần trên phố này. Đang chìm trong mơ tưởng về thế gia mình thì một quả bóng xoẹt qua đầu, rơi xuống ngay gần đó. Quả bóng không nảy được vì rơi trúng bụi cây lá bùng nhùng.
Cô nhặt giúp cháu quả bóng cô ơi!
Tiếng trẻ con gọi, không phải là gọi ở đâu xa, mà như phát ra từ một cái loa ở gần đâu đây. Cô ngó tìm một cái loa trên cánh cổng ngôi nhà gần nhất, lại ngó lên trên cao, Một thằng bé trong khung cửa sổ tầng 2 của ngôi nhà đang vẫy cô.
Cô nhặt cho cháu với.
Nó nhắc lại, tiếng nói qua loa điện ngay rất gần, nhưng miệng nó mấp máy từ trên cao như ca sĩ hát đớp tiếng không khớp. Cô nhặt quả bóng, đang định lấy đà tung bóng qua bức tường khá cao vào bên trong. Thằng bé sẽ phải chạy từ trên gác xuống sân mà nhặt bóng. Vừa mới nghĩ đến thế thì hai cánh cổng sắt đã lờ lờ trôi sang hai bên, đúng kiểu vừng ơi mở ra. Không có ai đứng ở bên trong mở cửa, đây là hai cánh cổng tự tính. Thằng bé đang thò tay qua khung cửa sổ tầng 2, chĩa một cái điều khiển từ xa về phía cánh cổng.
Cháu nhờ cô mang giúp lên đây ạ, cháu không thể chạy xuống được.
Cô không nghi ngờ bất cứ lý do nào của nó, gương mặt ấy, giọng nói ấy không thể gây ra ngờ vực. Cô đặt từng bước chân lên cầu thang còn thơm mùi gỗ quý. Gia đình này cũng mới chuyển đến, cô chưa kịp để ý mỗi khi đi ngang. Lên đến tầng 2 thì cô hơi giật mình, thằng bé đang ngồi trên hành lang lát gỗ, không ngồi bình thường mà ngồi trong một cái xe lăn. Gương mặt khoảng 7 tuổi non trẻ trên một chiếc xe lăn, một tấm chăn mỏng phủ ngang qua người, che từ thắt lưng trở xuống. Chắc là nó mới lấy tấm chăn ra để che. Trời không hề lạnh, chẳng việc gì mà phải đắp chăn.
Cô có thể kể cho cháu nghe một câu chuyện cổ tích được không ạ?
Thằng bé nhận lại quả bóng, cảm ơn rồi hỏi. Nó nói rất nhanh như sợ cô đi mất. Ngay lập tức, cô có linh cảm mình thuộc về căn nhà này, thuộc về nó từ rất lâu rồi. Bấy lâu nay cô đi lạc sang nhà khác, nay mới tìm được đường trở về. Được đón nhận trở lại, phải kể chuyện thôi, phải ngay tức khắc nhớ ra một câu chuyện nào đó mà kể. Chuyện phiêu lưu của chính cô, một sự pha trộn của những cổ tích thế giới, những chuyện cổ Grimm, chuyện Andersen, một cô công chúa sinh ra đã bị mụ phù thủy ghen ghét hãm hại. Cô bị mụ bắt đi, bỏ vào nhà một bà văn thư đánh máy, đúng hơn là mụ đánh cháo. Con của bà ta xinh đẹp thì mụ bắt đi theo hầu hạ mụ, hàng ngày nấu những nồi canh rắn, gia giảm chút xăng xe, nhựa đường cho mụ ăn. Còn cô công chúa xinh đẹp hơn suốt ngày phải ngồi để mẹ nuôi dạy đánh máy chữ, mổ từng ngón tay trên những con chữ, lốc cốc, lốc cốc, rồi lại lách cách, lách cách. Bà mẹ nuôi không hề biết con bé không có thiên hướng làm nghề đánh máy. Bà cứ cầm cái thước như bà tiên cầm cái đũa mà ra lệnh, gõ đi con, lốc cốc, lốc cốc, gõ đi con, lách cách, lách cách. Con bé thâm tím cả 10 đầu ngón tay, tê buốt cả 10 đầu ngón tay. Phải đánh máy thay mẹ, bà mẹ rất nhiều người yêu. Trong lúc đứa con phải nai lưng ra làm lụng giúp bà, tức là vi phạm luật lao động trẻ em, thì bà mẹ bỏ đi hẹn hò với nhân tình. Đi chơi, người lớn bao giờ cũng ham chơi, trong khi trẻ em lao động quẩn quật. Cả một núi giấy tờ đổ ập xuống xung quanh cô công chúa. Cô đánh máy không nghỉ mà núi giấy không vơi. Nhưng cô không ôm mặt ngồi khóc như cô tấm, như cô lọ lem. Cô đứng dậy vươn vai mấy cái, vặn mình mấy cái cho đỡ mỏi. Tức thì cái máy chữ cũng vặn mình rồi to hẳn ra. Cô nhảy lên phím chữ D, cô nhảy dây được trên đó. Từ chữ D, cô nhảy lò cò sang chữ L, khiêu vũ trên chữ K, nhỏ lộn trên chữ N. Cô gieo hò ầm ĩ trên chữ A, chữ O. Cô hát quan họ, hát chèo trên chữ Y, đổ một câu vọng cổ trên chữ D. Cô hát cả nhạc nước ngoài sa la la trên chữ S, chữ H, chữ A. Sa la la. Chưa bao giờ cô kể chuyện, lại phải vừa kể vừa bịa mê mải như thế này. Thằng bé cũng nghe mê mải, nó tin vào câu chuyện ứng tác của cô. Cô cảm nhận được, cô đang làm xiếc trên dây, cô không được phân tâm. Phân tâm bây giờ là đứt, thằng bé kia có thích câu chuyện hay không sẽ quyết định việc cô có thuộc về căn nhà này hay không. Cô đang nhảy nhót hát ca trên những phím máy chữ. Sa la la. Bất chợt từ trong núi giấy trắng chui ra một đàn dế. Chúng nó chơi vĩ cầm, dương cầm, violon, cello. Chúng nó chơi các loại kèn. Chúng nó chơi trống và simban. Thậm chí có cả mấy con dế khăn đóng áo dài dân tộc chơi nhị mà ta vẫn gọi là violon đùi. Tóm lại là cả một dàn nhạc giao hưởng dế. Dàn nhạc giao hưởng khiến cô phải chuyển sang hát opera. những câu hát không lời mô phỏng tiếng nữ hoàng đêm tối, tiếng chim họa mi, tiếng ban mai, tiếng lòng bão tố. Một chương trình hòa nhạc sang trọng cho những vương tôn quý tộc có trình độ âm nhạc. Cô hát mãi cho đến khi khô hết cả họng, hát đến kiệt sức, rồi cô gục xuống ngủ ngay trên phím chữ N. N nghĩa là ngủ. Cô ngủ bao lâu? Không biết, chỉ biết khi mẹ cô trở về, bà ta rít lên vì thấy cô đang ngủ. Bà ta rút cái thước ra định đánh đòn thì mới thấy cô bé đã đánh máy xong tất cả văn bản. Toàn bộ núi giấy trắng đã dày đặc chữ, những tập văn bản đã được xếp gọn gàng. Mấy lần như vậy thì bà mẹ nghi ngờ. Bà ta giả vờ bảo với cô bé là hôm nay bà có hẹn với nhân tình thứ năm. Bà đi. Chẳng có ông thứ năm nào hết. Bà đã bỏ ông năm từ lâu. Bây giờ đã là ông thứ sáu, thứ bảy hay thứ bao nhiêu chẳng nhớ. Bà giả vờ đi rồi rón rén quay lại. Bà ta thấy hết. Hát quan họ, hát chèo, hát tuồng, hát cải lương. Nhảy trên những phím chữ. Hát nhạc pop salala. Cuối cùng là dàn nhạc giao hưởng của Dế với giọng opera nữ cao soprano. Khi giọng nữ cao gục xuống ngủ thì đám nhạc công Dế biến thành những người thợ đánh máy kỳ tài. Không thể gọi là thợ mà phải gọi họ là nghệ nhân, tay nghề điêu luyện, thiện nghệ, lốc cốc, lách cách, chỉ nháy mắt là xong. Lẽ ra bà mẹ phải quay đi và giả vờ không biết. Dàn nhạc giao hưởng Dế sẽ suốt đời đánh máy cho cô bé, tức là giúp bà. Nhưng lòng tham nổi lên, bà ta sồng sộc chạy đi tìm mụ phù thủy để xin một tấm lưới đánh bẫy đàn Dế. Suốt đời lũ Dế sẽ thuộc quyền sở hữu của bà ta, sẽ làm nô lệ trẻ em cho bà ta. Nhưng con bé đang nấu nồi canh toàn những búi rắn, vừa thấy bà ta đến thì đưa ngay cho bà ta cái muôi nhở khuấy. Nó đang muốn bỏ ra ngoài đi chơi. Ai cầm lấy cái muôi ấy thì sẽ phải đứng khuấy nồi canh mãi, quấy cho đến khi nào lừa đưa được cái muôi ấy cho người khác thì mới thoát. Bà mẹ không biết, bà ta cầm lấy cái muôi, quấy, canh nhựa đường nấu với rắn, quấy đều, một năm, hai năm, ba năm sau con bé kia đi chơi mới quay về. Nó nhận ra người đàn bà đang kiệt sức vì khuấy canh trông giống nó, giống như in. Nó bèn vào triều đình bẩm báo, tố cáo thì đúng hơn, mụ kia ăn cắp bản quyền. Mụ ta giống tôi như in, mặt tôi thì chỉ có một. Ai mà dám sao chép copy tôi kiện cho sạt nghiệp. Đã đạo nhạc, đạo văn, đạo tranh, bây giờ lại còn đạo mặt. Một phiên tòa hoàng gia được mở ra. Các bà tiên được mời vào hội đồng xét xử. Mụ phù thủy bị tòa đòi vì liên quan. Cô công chúa nhỏ đang đánh máy cũng được mời đến. Cả hoàng gia sững sờ nhìn cô bé. Cô bé có gương mặt giống hệt nhà vua, làn da trắng ngần, trắng ngà của hoàng hậu. Lại một vụ ăn cắp bản quyền nữa, chỉ trong một phiên tòa mà phải xử những hai vụ. Phiên tòa chỉ phải xử có hai ngày. Lý do mà mụ phù thủy bị giữ lại hai ngày ở tòa án, không được phép về nhà ăn canh rắn. Hai ngày không được ăn là đủ cho mụ chết đói. Trong cơn hấp hối, mụ buộc phải khai ra chuyện mụ đánh cháo ngày trước. Công chúa phải đi đánh máy chữ, con bà đánh máy chữ phải đi khuấy canh rắn. Khai xong thì mụ được cho phép ăn một bát canh rắn loãng toẹt để cầm hơi, không được ăn no. Công lý được lập lại, người nào vật nào vào chỗ ấy, mụ phù thủy bị kết án chung thân đứng bên nồi canh rắn, tự mình khuấy lấy mà ăn. Chỉ có điều suốt đời phải đứng mà khuấy, mỏi cũng phải đứng. Tòa khuyến cáo đừng có ai làng vàng đến gần lều của mụ, kẻo rồi mất cảnh giác, bị mụ lừa cầm lấy cái muôi mụ đưa cho, lại phải đứng mà khuấy nồi canh suốt đời. Phải nhắc nhở vì con người hay đãng trí và hễ có ai dụ dỗ ngon ngọt là nghe theo. Bà đánh máy được nhận con đẻ về, nhưng con bé này mải chơi lười học, chẳng được tích sự gì. Thế là bà phải còng lưng ngồi đánh máy, không có thời gian mà đi hò hẹn nhân tình. Tuy vậy, hoàng gia cũng ghi công bà đã nuôi cô công chúa, dù là nuôi vớ nuôi vẩn chẳng ra gì, lại còn hơi một tí bỏ con ở nhà mà đi. Hoàng gia ban cho bà ta một cái máy chữ mới để mà tiếp tục hành nghề. Cô công chúa ở hiền gặp lành, chỗ của cô là về lại với những con người cao quý, công bằng, văn minh. Cô là con nhà dòng dõi, lại trở về đúng với dòng dõi. Không còn cái máy chữ để khiêu vũ nữa, nhưng đêm đêm công chúa lại đặt cái vương miện xuống sàn nhà. Cái mũi to ra như một lâu đài, cô nhảy lò cò trên những viên kim cương, nhảy chuyển sang những viên ngọc lam, ngọc bích, hồng ngọc. Cô hát opera. tất nhiên là phải có dàn nhạc giao hưởng dế đệm cho cô.